À, ban ngày bắt đầu mình dệt mộng, ban đêm là mình sao? Sống trong mộng. À, Việt Nam mình đã có một vị thiền sư, ngài mới nói là gá thân mộng, nuôi cái thân mộng, ngài dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Bài thơ ngài con chữ mộng thôi. Tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không, khoe giỏi khoe hay đều chẳng thật. Không, tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không, khoe giỏi khoe hay đều là chẳng thật. Gió lửa tiêu tan bao già trẻ, núi khe rửa mát mấy anh hùng. Ý muốn nói rằng là cái ngọn lửa nó cũng thiêu đốt bao nhiêu gì người già người trẻ, rồi suối nước đó, nó cũng đã một thay biết bao kẻ anh hùng. Một bao máu mủ chủ năm liên tiếc ân tình, bảy thước xương khô rong rỡ tham lam của báo. Một bao máu mủ tức là ý nói cái thân này nè, nguyên cái bao cái da bên ngoài á, cái bên ngoài thì kêu là bì, cái túi da mà không, cái bì. Cho nên ví dụ như mình ăn mình nói món 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 gì, nó bì, món bì là gì, là da heo chứ gì đâu. À, chữ bì là da đó, không phải là bì trộn hay kêu bì cuốn. Thì cái chữ bì này là các ngài muốn dùng là cái bao này, là cái bao này nó chứa biết bao nhiêu thứ trong này. 36 vật bất tịnh nha. Trong kinh nói đó, nếu mà mình đếm đủ là 36 vật bất tịnh, còn nếu mà nói những cái chỗ để bài tiết thứ vô là có 9 chỗ, 9 lỗ bài tiết. Chửi năm luyến tiếc ân tình, bảy thước xương khô. Bảy thước này là thước ngày xưa nó ngắn lắm, chứ không phải là bảy thước kiểu bây giờ mà một người nào mà xa sao tới 7 mét. Rong rỡ tham lam của báo, thở ra không bề thở lại, ngày nay khó tránh ngày mai. Câu này đúng không? Thở ra thì không trở lại, sống ngày nay không biết ngày mai làm sao. Sông yêu chìm nổi chẳng ngơi, nhà cháy nấu nung ngày nào hết. Sông yêu là ái hà, nhà cháy là hỏa trạch. Không, con người mình hễ mà vô nhà thì vô nhà lửa, mà lặn ngụp thì lặn ngụp trong sông ái. Cho ngày xưa các ngài nhắc mình câu rất là hay đó, ai mà trước khi niệm Phật phải đọc câu này: ái hà thiên xích lãng, khổ ái vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tảo cấp niệm di đà. Cái ái hà là sông ái, ái hà thiên xích lãng, ngàn sóng, lãng là sóng, ngồi mình khủng khiếp lắm. Ái hà thiên xích lãng, ai mà lỡ yêu rồi coi trời ơi bao nhiêu sóng gió. Muốn giữ được hình ảnh người yêu của mình coi trời ơi biết bao nhiêu nước mắt đổ ra. Còn có một cái vị đó, ngày yêu nhiều quá rốt cuộc không ai yêu lại, nói một câu: tôi yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu, thôi từ giả chẳng còn yêu ai nữa. Khỏe luôn. Chẳng nguyện xa lìa lối nghiệp chỉ vì chưa có công phu. Ai mà có công phu thiền định rồi đó nha, thì bắt đầu sẽ dần dần xa cái lối nghiệp. Đức Phật nói ví dụ, hồi xưa mình có một cái lưới nghiệp của mình đó, thật ra nó không có xấu, nhưng mà nó làm cho mình bệnh tật, hao tốn. Là thí dụ bây giờ, hồi xưa mình có một cái thói quen là hút thuốc. Trời, mình hút nghĩa là điếu hạ rộng, điếu động quang. Cái là điếu này chưa có dùi nữa là mình kéo điếu kia ra, mình mò mình liên tiếp vậy. Bây giờ nè, công phu là bắt đầu mình đi chùa, mình đi vô chùa mình ngồi nửa ngày trong chùa, không lẽ bây giờ trong chùa mình đi hút thuốc, kỳ quá, thôi ráng nhịn. Cho nên đó, nhờ nửa ngày đó mình xa được cái lưới nghiệp đó nửa ngày. Rồi hôm nào mình đăng ký mình vô chùa mình tu 24 giờ, mình bỏ thuốc đúng 24 giờ, nó ghiền dữ lắm. Nhưng mà phải xả thân cầu cầu đạo, hồi nãy mình nói đó, xả thân cầu đạo là cái thân của mình nó ghiền thuốc, không để cho nó ghiền nữa, ở trong này để cầu cho được cái đạo. Đạo này là đạo gì? Đạo xa lìa điếu thuốc đó. Rồi bây giờ ví dụ như tuần nào mình cũng kéo bạn tới nhậu, À, nhậu xong rồi trời đất ơi, sáng ra một nghề chén bát, rửa xong tỉnh tỉnh xách áo tới nhà khác nhậu tiếp, coi như chiều thứ sáu là tới chiều chủ nhật không thấy mình. Bây giờ cái mình nghe là thứ sáu cuối tuần này là chùa làm lễ, thứ sáu về dọn dẹp, thứ bảy đi đón thầy, chủ nhật ở chùa tu, rồi ba ngày đó xa cái lưu nghiệp. Nhưng mà mới đầu lại là nó khó lắm á, trời ơi, nó cũng đi đứng bình thường mà không cho hút thuốc, không cho nhâm nhi đó, nó khó chịu lắm. Nó giống như cái người mà ngồi thiền mà chân quân mà chịu vậy. Nhưng mà phải xả thân cầu đạo đó. Mình chưa dám làm như các ngày xưa, nhưng làm được cái này trời hay lắm. Cho mình thấy đọc cái này là mình thấy ông đưa không có nói chuyện xa vời đâu nha. Ăn thua là mình dùng cái nhìn của mình. Gió tiêu và mái xanh chưa mấy tóc bạc vội lấn dần. Mái xanh là cái gì? Là tóc trẻ, tóc đen á. À, mái xanh chưa mấy tóc bạc vội lấn dần. Có ai bị lấn chưa ta? À, đừng tưởng là 50 tuổi bị lấn nha, hai mấy tuổi là cũng bị lấn, phá quà bị lấn hết nửa đầu rồi đó. Bởi vì cạo hoài đâu dám để. Ai muốn đừng thấy mình bị lấn thì cứ việc cạo đầu. Ở đây có ăn nghiệp này. Kẻ mừng kẻ vui vừa đến, ngày điếu đi theo. Cái câu này là gì biết không? Tức là nói cái người sanh với người chết á. Kẻ mừng, cái chỗ thì dịch là kẻ mừng vừa đi, kẻ viếng len trông tới. Có chỗ dịch rõ là ngày vui vừa đến, ngày điếu đi theo. Điếu là phúng điếu. Một bao máu mũ, năm chuỗi liên tiếp ân tình, bảy thước xương khô rong rỡ, ham vui của báo, thở ra không bề, thở lại, ngày nay khó đợi ngày mai, sông yêu chìm nổi, chẳng lúc ngơi, nhà cháy nấu nung nào hết, chẳng nguyện xa lìa lối nghiệp, vì chưa có công phu. Ai có công phu là xa lìa lối nghiệp. Diêm la vương, bỗng chốc lại đòi. Đòi đấy. Thôi tướng công nào cho thêm hạng. Thôi tướng công là ai biết không? Thôi tướng công là cái người làm trong Diêm Vương. Ông nói, ông gạch sổ nha, ông nói nè, bữa nay là cái passport của cái ông này ở Trung Dương dân hết hạn rồi, lên đem xuống đây cho ta. Thì có cái anh đó tức cười lắm, ảnh bị tâm kinh diễn tả ảnh, cái anh đó bị bắt tới, cái ông hỏi Diêm Vương, nói chờ Diêm Vương này, thời buổi này mà là Diêm Vương làm ăn kỳ cục quá, hỏi sao kỳ, nếu muốn mời con mà ông gửi thiệp. Ở xứ này muốn tới nhà người ta phải hôn người ta trước, chứ đâu phải tới gõ cửa người ta đâu có tiếp. Nên sao mà Diêm Vương kêu con xuống đây mà Diêm Vương không báo? Này, để ý kỹ, ta báo mấy lần nha, hỏi báo sao nó răng rụng là một thơ nha. À, tóc bạc là một thơ nha. À, đi cầu thang mà rung rung thì là cái thơ rồi nha. À, hồi xưa ăn ba chén giờ nửa chén nó lo ngang là cái thơ nha. À, ta nghĩ như thôi nhiều thứ rồi chứ, nhưng mà đây cái này là cái tối hậu thân, cái cuối cùng là cái thân cuối cùng, ký giấy là đi nha, lúc đó anh mới chịu thua đó. À, cho nên là thôi tướng công chẳng cho thêm hạng, là Diêm Vương mà đã định ba canh chết thì chẳng cho một người nào gia hạn đến năm canh. Người nào mà hấp hối đâu thể nó dạo dạo khoan, để con đánh dáng này rồi con đi phải không? Để Tết vừa rồi con được lì xì tờ vé số để con dò, con không trúng hay là chưa trúng thì con đi cho nó ngọt nữa. Không được. Ngoảnh lại người thân chẳng điều chẳng thấy, cuối cùng nghiệp báo tự mình mang. Nhìn lại người thân không thấy. Quỷ viên lục tốt mặc sức khảo tra, rừng kiếm núi đao vô phương chống đỡ. Đây là diễn tả cảnh dưới địa ngục á. Hoặc giam trong vòng với sắt, hoặc ở dưới núi ốc tư. Ốc tư tức là dưới địa ngục. Và chịu vạt dầu, thời muôn chết ngàn sinh, phải chém chặt thời một dao hai khúc. Nếu mà bỏ vô lò chiên á, thì là deep fry. Còn mà chặt ra thì một dao hai khúc. Đói nuốt sắt nóng, đói thì ăn sắt nóng, uống thì uống nước đồng sôi. 12 giờ cam chịu đắng cay. 12 giờ là một bao nhiêu biết không? một ngày. Bởi vì ngày xưa đó là một giờ là hai tiếng đồng hồ. Cho nên mình thể dụ người ta nói là giờ ngọ là từ 11 giờ trưa cho đến 1 giờ là giờ ngọ. Thì đúng 12 giờ người ta kêu là chánh ngọ hoặc là giữa ngọ, thí dụ vậy. Cho nên 12 giờ cam chịu đắng cay, tức là nói một ngày đó, 500 kiếp chẳng thấy hình dạng, chịu hết tội nghiệp lại vào luân hồi, mất hẳn dáng người thở xưa, đổi ra thân hình hiện tại. Bây giờ hồi xưa mình sau đó đẹp xấu sau đó, bây giờ có thể không còn nữa. Bây giờ thân gì biết không? Thân của mình bây giờ là đội yên ngậm sắc. Đội yên là đội cái yên cho người ta ngồi á. Ngậm sắc đó là bị tra cái hàm sắc đó, đó là con gì? Con ngựa. Hơn đội yên ngậm sắc hoặc là mang lông đeo sừng. Hãy dụ như làm chó hay làm gà làm vịt giờ mang lông, đội sừng là làm nai làm tê giác gì đó. Lấy thịt người mua người, đem thân trả nợ, sinh bị đau khổ giao thớt, sống gặp tai vạ lửa sôi, chồng chất quán thù cùng nhau rỉa thịt. Khi đó mới hối học đạo không bền, lúc đó hối hận nhưng mà sao too late. Cho nên trong Quy Sơn Cảnh Sách Tổ cũng nói một câu vậy đó: tùng tư thủy truy hối quá, lâm khát vật tỉnh hề vi, tự hận tạo bất dự tu, niên vãng đa chư hóa cử. Lúc đó là mình tự mình hối hận, đợi tới lúc khát nước mới đào giếng thì làm sao kịp. Lâm khát vật tỉnh hề vi, tự hận tạo bất dự tu, hận mình sớm không chịu tu, để cho ngày tháng nó trôi qua như vậy. Chi bằng gấp rút đảm đương, chớ để đời nay lỡ dở. Ngày nói xong rồi Ngài mới nhắc câu với mình là đừng có lơ là nữa, gấp rút đi. Đó, bây giờ mình ngồi mình kiểm nha. Mình nội cái năm nay thôi là mình thấy là bây giờ da của mình nó nhăn hơn một chút rồi, tóc của mình nó bị lấn hơn một chút rồi. Bây giờ cái trí của mình nó hơi quên rồi, mà không lo nữa thì không kịp. Bây giờ Ngài có cái hay là nói có sách mách có chứng. Có Ngài khuyên nãy giờ thôi, bây giờ Ngài mới chỉ dẫn cho mình những cái tích, những cái điểm mà người ta tu hành sao đây. Thích Ca Văn Phật bỏ hoàng cung đến thẳng Tuyết Sơn. Ngày xưa Phật Thích Ca làm thái tử mà bỏ cung vàng đi ngọc, đi lên núi ngồi trong núi tuyết 6 năm. Cư sĩ Bàn Công đem gia tài dìm biển cả. Bàn Công này tức là ông Bàn Long Uẩn. Nhưng mà Pháp Hòa thấy hơi uổng. Đem của cải bỏ xuống biển hết hơi uổng. Phải làm như Bill Gates. Bởi thi bà vợ ông với ông đó, đi qua bên Phi Châu đem một đống laptop cho dân ở bên đó. Khi mà qua tới đó rồi mới phát hiện là mình đem cái thứ này qua vô bổ. Người ta đói gần chết, không có ăn, không có mặc, hơi đâu mà ngồi đó xài laptop. Cho nên hai ông bà quyết định là cho người ta ăn. Đem cho người ta ăn xong rồi bây giờ nghiên cứu. Bà bây giờ để thì giờ ra nghiên cứu cái loài muỗi nó sống làm sao, rồi những cái vi trùng, những cái vaccine như thế nào. Chẳng những vậy mà bà còn nói rằng là hai vợ chồng á, bây giờ là quyết định là để lại 95% gia tài cho từ thiện, 5% để lại cho ba người con. Mà 95% gia tài đó là tương đương với khoảng 46 tỷ Mỹ Kim. Bà hai vợ chồng bây giờ lập một cái foundation lấy tên là Bill Gates Melinda Foundation. Cho nên mình mới thấy là cái ông này cũng giống như Bàn Long Uẩn vậy. Đem của cải, bây giờ mình cũng có thể hiểu dìm biển cả có nghĩa là đem cho. Và bà mới nói một câu mà Pháp Hòa thấy rất là bà thấy rõ vấn đề. Bà nói rằng con của bà bình thường không phải muốn sắm cái gì thì sắm, chỉ được quyền sắm những lúc mà có sinh nhật, những cái lúc mà tiệc tùng là mới được. Mà nếu ấy là phải tự để dành tiền. và tiền bạc. Bà nói rằng để cho nó có cái tự lực còn hơn là để nó tự tung tự tác, nó muốn sắm gì thì sắm, đó là một nguy hiểm. Thành thử ra mình mới thấy là ngày xưa có bàn long rủng, ngày nay có, cũng có những cái người như ông Bill Gates, không phải là một mình ông mà có nhiều người nữa. Nhưng mà gần đây thì Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe, kể cho đại chúng nghe, và gần đây một trong những người mà có tấm lòng như vậy như ông Bill Gates, đời sống rất đơn giản, một người như vậy mà ít khi nào xuất hiện trên báo chí, ăn mặc rất bình thường, giản dị. Bây giờ là người ta mới hỏi bà chứ tại sao mà bà có được ăn mặc đơn giản, son phấn rất là lợt lạc mà bà trẻ được như vậy. Thì bà nói tôi giữ sức khỏe bằng cách là chạy bộ. Rồi bà cũng khuyên, và bà khuyến khích chồng cũng chạy bộ. Còn mình bây giờ ví dụ như giờ mình biết tiền mình bỏ vô ngân hàng á, rồi mình đưa vô mạng á, lâu lâu bấm rồi còn nhà băng còn như biết là không có xài cái nào hết, mà nhìn cái yên tâm đi ngủ. Đem mà băng mà gửi cái gì đó cái lâu lâu vô xin mở cái hộp sắt coi, đếm yên tâm đóng lại về. Yên như con nít mà được tiền lì xì vậy đó. Cứ 5-10 phút nó chạy vô cốc, nó đếm 20, lát sau đếm 25, mừng lắm. Cho nên là mình biết là mình có của so với bàn long quẩn, so với Bill Gates, so với Hồi Thích Ca ngày xưa là thái tử, chả là bao nhiêu, cái lẻ thôi. Không bằng nữa, không bằng cái lẻ nữa. Vậy mà cứ chết hoài. Chân võ chẳng lên ngôi báo. Chân võ tức là một ông thái tử không có chịu làm vua, bỏ nhà rồi đi học đạo. Đây là những cái người đạo sĩ đó, ông trích những cái người, những nhân vật xưa. Chỉ lo tu, Lã Công chẳng chuộng thần tiên còn xin tham vấn. Lã Công đây là ai? Tức là Lã Đồng Tân, một trong bát tiên của đạo giáo. Vị nào mà học đạo giáo thì bát tiên là có Hán Trung Ly, phải không? Rồi Trương Quả Lão, Hàn Tương Tử, Lý Thiết Hoài, Tào Quốc Cụ, Lã Đồng Tân, Lam Thái Hòa, Hà Tiên Cô, 8 vị của đạo giáo. Bây giờ mà vị nào mà có những cái bình sứ cổ kính hay là những bức tranh treo trong nhà thì sẽ có một cái bức gọi là Bát Tiên Quá Hải. Thì trong đó là có một người nữ với 7 người nam. Thì Lã Đồng Tân này á là một người tâm bát tiên của đạo giáo, nhưng mà thường tham vấn với một vị thiền sư tên là Hòa Ở Hoàng Long. Và khi ông ngộ đạo rồi á, thì ông mới làm bài kệ, một bài thơ để chứng nhận rằng cái chỗ ngộ đạo của ông. Thì trong đó có câu là bẻ gãy chiếc bầu, đập nát đàn, hiện nay chẳng thích trước dữ dàng. Sau khi gặp được Hoàng Long đấy mới biết từ xưa quấy dụng tâm. Ý của ngài nói là bẻ, ngày xưa các ông tiên hay cầm bầu rượu với, hoặc là cầm những cây đàn để mà chứng tỏ tiên mà, không? Tiên không đạo cốt. Bẻ gãy cái chiếc bầu, đập cái đàn mới biết là xưa nay mình tu, mình dụng cao, dụng cái đường tu. Hết giờ rồi. Bài này định nói trong đêm nay thôi mà nói nhiều quá nó không hết. Giờ thôi mình ngưng ở đây ha. Mai mình tiếp.